Thì thứ 11, ngày 14 tháng Giêng năm 1973, giai đoạn 2.
Đầu tiên xin ông Tám phân giải giùm cho chúng tôi cái sự linh cảm và linh tính của con người nó như thế nào.
Cái linh tính của con người tu về cái pháp lý này đó, thì một thời gian mà trung tâm bộ đầu hé hở đó, thì con tim nó được mở. Thì lúc đó cái phần hồn á là người ta kêu bằng Đô Ni Châu, ngồi nhắm con mắt thấy ánh sáng, thì cái linh tính nó mở. Nó mở là trong lúc đó mình nhẹ nhàng rồi cũng như thoát khỏi ra cái con tim. Thì trong lúc mình công phu họ đậm một tiếng nhẹ mình không biết, hay là mình nghi một cái việc gì, nhưng mà mình cũng bán tính bao nhiêu, mình thấy người đó cái tính tình nó không tốt, nhưng mình nói ra thì nó đúng. Nhưng người đối diện với nhau, hai người gặp như tôi thường nói, chứ không là mình đứng ngồi bình an không thấy bệnh hoạn gì hết, mà thấy cái người đó vô của mình thấy cái đầu nó nặng, hay là bên tay trái nặng, bên tay trái, bên tay mặt nặng, mình hỏi tại sao mà tôi bộ nó buồn bực vậy, thì đối phương khai hết. Bởi vì mỗi ngày mình thanh lọc thì cái điểm nó tung lên bộ đầu, nó mới mở xuất xương ngay cho xe áp ra, thì cái điểm nó xuất phát ra, nó rút ra thường trực, thì con tim nó mới hé hở. Cái lúc đó cái linh tánh nó mới mở. Còn như bên phần linh điểm ở bên trong đó, thì cái đó phải đi tới cực thanh cực tịnh nó mới có được. Thì lúc nào nó cũng sẵn sàng, sáng rọi, cũng khác gì cái đèn pha mấy ngàn quen vậy đó. Thì lúc đó mà hỏi cái gì thì nó xét cái nấy, mở cái nấy. Cái đó lúc đó nó không có sợ những cái tiếng động nữa, vượt mức như là siêu phàm rồi. Nó không có sợ bất cứ một tiếng động, dù bom nổ cũng thể kệ, nó không sợ. Mà những người mới tu vì cái linh tính vừa mở thì nó sợ cái tiếng động bốc pháo ra, nó đương công phu nó cũng nhảy nhõm nữa. Hay là nó đương công phu nghe người ta gõ cửa mà nó nghe tiếng rất lớn, vượt lên trung tâm, lên trên cực thanh cực tịnh rồi thì không còn cái vấn đề đó nữa.
Thưa ông Tám, theo tôi biết là cái linh tính của con người đó, ngoài ra cái việc mà học hỏi của người ta ra đó, thì ở trong cái cân não nó có những cái tế bào li ti nhỏ, nó cũng như những cái cuộn băng magnetophone, khi mình cần dùng thì cái đó nó xả ra mình biết. Nhưng mà cái linh tính đó là do nó cái bẩm sinh của con người nó tự nhiên nó có, ở ngoài những cái tế bào chỗ cái màng ốc đó, nó có những cái tế bào khác nó bao trùm lên trên nó khác. Mà nếu mà mình càng học nhiều chừng nào á thì cái đó nó càng trùm bích khắp cái bề phía người ngoài. Cho nên người nào càng học nhiều chừng nào á thì cái sự nhạy cảm mà do nơi tự nhiên nó có, ví dụ cũng như là khi mà trời mưa đó, trời sắp sửa mưa đó, thì những con chuồn chuồn nó không thể bay lên cao được, bởi vì cái không khí nó áp thấp, nó có cái linh tính tự điện nó biết được. Còn cái linh cảm mà ở đây trong khi học đạo đó thì dường như là nó có một cái sự gì đó giúp đỡ nó hiểu được, chứ không phải là khi không mà nó hiểu, cũng như là cái linh tính hay là cái sự kinh nghiệm bản thân được. Nhưng hỏi là cái linh cảm đó, nó có do một cái sức điện như thế nào giúp đỡ cho nó không, hay là tự nhiên nó biết như vậy?
Cái này là tự nhiên nó biết như vậy, bởi vì mình đã có sẵn cái pháp công phu rồi. Mình xuất phát mình mở cái bộ đầu, người ta đi học để làm gì? Học để tập trung tất cả những gì vô trong trí não. Nhưng mà nói về mặt quý á, thì người ta so sánh nói như ông nói. Còn nói về linh tính á, thì về điển quang á, thì mình phải nói ngay thẳng về điển quang. Cũng như chúng ta sơ hồn là chúng ta tự mở, cũng không khác gì người mà ôm đầu ngồi đó học lúc ta sơ hồn. Người ta học nhiều lắm, khai mở tất cả những cái nẻo hóc ở bên trong, rồi nó đi lên trên đó. Tùy theo cái khả năng, cái điểm quan của nó nhẹ tới đâu thì nó thừa tiếp tới đó, chứ không phải là cái điện trợ. Nói là trợ tiếp tới đó không có đúng, bởi vì người ta mình tới đó thì gặp cái chỗ đó nó sáng, thì nó chiếu rọi cho mình càng sáng thêm hơn. Cũng như lực lượng mình cao tới đâu thì mình được sáng suốt tới đó, chứ không phải là ở trên kia người ta xuống người ta chỉ cho mình đâu. Tùy theo cái trình độ của mình, có nhiều người sau này các bạn xuất hồn, các bạn đứng một bên họ, các bạn thử đá họ một cái họ cũng không biết, là họ không có theo cái, không có chưa mở tới cái từng lớp mộ như mình đã có. Cho nên ở đây chúng ta đã có cái phương tiện dùng cái sơ hồn, cái pháp linh, nó sẽ đẩy sức phát từ trên bộ đạo lên, tùy theo cái khả năng công phu của con người. Nó đi hết cái trượt rồi nó tới cái thành, trong cái thành á nó mới biến hóa cho cái thành được cực thành, cực định. Thì lúc đó cái linh cảm đó không phải là ai trợ, chính nó sẽ thấy rõ ràng trước mắt nó, cũng như là nó ngồi nó xem TV nó nói ra, chứ không phải là cần gì phải có một người ở bên lỗ tai nhất. Nếu mà muốn có một người ở bên lỗ tai nhất á thì chúng ta không có xài trung tâm bộ đạo, chúng ta chỉ xài con tim của cha mẹ tạo, con tim mà dưới tâm này. Thì tự nhiên chúng ta nhờ cái sự phù hộ thì cái thần kinh của thân chúng ta càng ngày càng thấp, thì lúc đó những vị địa tiên ở xung quanh mới là dạy à, con phải tu bằng cách nào, phải làm sao làm sao. Thành ra mình ý lại tu đó cũng được nhưng mà chậm tiến, mà không biết cái cảnh ở bên trên. Còn chúng ta bây giờ tu vắng tắt là phải lấy trung tâm bộ đạo lên, tự mình khai thác đi tới cực thanh cực tịnh, thì cái linh cảm nó khác hẳn, nó cũng như những vị hiền triết hồi xưa. Không phải là chúng ta nhờ những vị đó mới được, mà chúng ta đã có sẵn cái ảnh hưởng của những vị đó, cũng như là Sri hay là Thích Ca cũng vậy, ngài đã làm cho ngài, thì bây giờ chúng ta nhờ cái ảnh hưởng đó mà chúng ta mở lấy tàng, chứ không nên ý lại nơi ngài. Thì nếu mà tôi bên địa tiên thì phải thờ thờ một vị nào đó, hay là có một vị thầy đúng thì đúng giờ người ta tới người ta dắt mình, còn cái này không có, cái này mình tự đi thôi. Và mình đi tới càng ngày càng sáng suốt thì mình thấy rõ ràng trước mắt, chứ không có phải ngồi để suy tư mà để trả lời mất công.
Thân tám người tu được nhiều thanh điển thì người đó sẽ được bén nhạy trước thanh điển và từ điển. Chúng tôi thường hay thí dụ như là bông gòn với chất ẩm ướt như nước. Để do nơi giác quan nào làm cho nó được cảm ứng như vậy?
Bây giờ theo cái phương người ta phân như này, giác quan thứ sáu và giác quan thứ bảy, thứ ba, thứ bốn, cái đó là việc khoa học người ta nghiên cứu. Ở đài này mình đi direct, đi thẳng á, mình chỉ nói như là do sự công phu khai thác lên từ trung thiên sắp lên, con người đó nó biến nhạy cấp tốc. Còn nếu mà từ trung thiên sắp xuống á, nó cũng còn có sự suy nghĩ, nó mới phúc đáp nổi. Thì nói về khoa học thì đằng này thì về duy vật chúng tôi không nói được, nhưng mà nói về linh điển thì cũng chứng minh từ trung thiên sắp lên mới phúc đáp được những lời hỏi cấp tốc, và nó có những sự linh cảm để cảm hóa và mở cảm động tất cả nội tâm của mọi người.
Thưa bác, đó tôi muốn hỏi rõ là tuy nhiên những người tu khi đến ngồi nói chuyện với những người nào có nhiều thực điển, tự nhiên mình thấy đầu mình nặng, ngực mình nặng. Còn mình nói chuyện với những người có thanh điển thì tự nhiên mình có thể nói chuyện từ sáng tới chiều, từ luôn cả tối luôn. Người vẫn khỏe, khỏi cần ăn, khỏi cần uống. Nhìn dung nó thế nào làm ra họ được gì?
Chính họ đã làm ra, như tôi đã nói hồi nãy. Bởi vì như bây giờ ông công phu, bây giờ ông thích ra, hồi nào giờ ông nói chuyện với người có trực điển, ông cảm giác thấy ông nặng mà không mệt. Rồi ông cũng đi chơi, ông đi nhậu, nó thấy sùng sướng. Mà từ ngày ông tu được cái pháp này, ông nghe rồi, ông trở lại nói chuyện với mấy người đó, ông thấy rất phiền phức. Chính ông đã làm cho ông vượt qua cái cực điển, thì tự nhiên nó đi lên cái thanh giới. Nhưng mà cái trình độ chưa đầy đủ, cũng như là chưa vượt cái sức hút của hồng trần được, thì mình ngồi với những người nào mà có cực điển thì mình cảm giác mình nặng. Còn nếu mà mình vượt từ trung thiên sắp lên rồi đó, thì mình ngồi với những người cực điển, mình nói chừng nào họ thấy họ cảm giác họ nhẹ, và mình không có bị lôi cuốn bởi sự nặng nhọc ở đó nữa, và mình chỉ bố qua và xây dựng cho họ thôi.
Tám có nhiều người tu, họ nhận thấy việc hành đạo của họ tới cái mức nào đó là đủ rồi. Như vậy có phải là tại cái căn kiếp của họ chỉ được bao nhiêu đó thôi, hay là do việc gì đã làm cho họ phải ngừng lại ngay đó?
Cũng như cái bài thơ tôi nói hồi nãy, là do sự lười biếng của phần hồn, cho nên chúng ta bị mới bị lôi cuốn càng ngày, đem cái sáng suốt áp dụng vào trong cái phạm vi eo hẹp thay vì ở nơi rộng lớn. Thì trước kia chúng ta cũng là một vị tiên độc, nhưng mà lười biếng ham chơi thì mới xuống thế gian, lần lần nó xuống, nó nhập tâm bản thể con người, cũng là một tiểu thiên địa cơ cấu, nhưng được cơ cấu đã eo hẹp và tối tâm đó. Thì bây giờ chúng ta mà đã vượt khỏi cái từ cái sáng suốt đi kẹt với tối tâm, bây giờ từ cái tối tâm chúng ta đi tới cái sáng suốt thì không bao giờ chúng ta trở lại được. Không, chúng ta đã chứng minh rõ ràng là chính phần hồn lười biếng, nhiều người tới đó rồi tự cho ta đã đắc đạo rồi, cho ta hay rồi, cho ta thấy bồng lai tiên cảnh rồi, cho ta được cởi rồng, ta là tiên rồi, từ lúc đó thì nó giới hạn không bao giờ tiên nữa. Cho nên chúng ta tu tới ngày nay, chúng ta nhận xét rằng Đức Phật cũng vẫn tu, chứ không phải là Đức Phật này. Bao nhiêu đó là đủ. Nếu mà Ngài làm miếng thì Ngài cũng bị sa đọa lần xuống thế gian. Ở đâu chúng ta không chứng minh. Những người nhà giàu làm ăn, nó ở bây giờ tôi có tiền rồi, tôi đủ rồi. Không có bao giờ đủ. Đủ tiền rồi thì chúng ta mới tìm cái phương thức. Một thì đạo đức, hai xã hội nó lôi cuốn, cũng phải làm việc tới giờ phút cuối cùng. Rồi nó đi tùy theo cái khả năng làm việc của con người. Cho nên cái tu ở đây cũng tùy theo cái khả năng của con người. Nhưng mà tôi chỉ chú ý trong cái bài thơ nãy là học chừng nào thấy mình dốt chừng nấy, và tu chừng nào thấy mình thấp chừng nấy, thì mình mới đi tới toàn vẹn văn minh của đời và đạo.
Hôm nay có nhiều người họ nhận xét như thế này, là tôi làm bổn phận con người của tôi chưa xong thì làm sao mà dám nghĩ đến đạo với Phật. Con đường nó quá cao xa, tôi không dám nghĩ tới. Mà những người mà họ nghĩ như vậy đó, làm tôi được.
Thì đó chúng ta chứng minh rõ ràng là những người đó họ là một người lười biếng, lo an phận và thâu thập những cái gì của người ta đưa cho họ ăn mà thôi, chứ họ không biết tự tạo ra, không có sáng kiến, không có tự lực cánh sanh. Cho nên họ nói tôi chỉ biết làm bổn phận con người. Mình hỏi ngược lại cho bổn phận con người đang làm cái gì đấy. Họ nói bổn phận con người tôi phải lo kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con, cất nhà, lo cho con ăn học, rồi vậy rồi phải chết thôi. Ha? Họ chỉ trả lời một câu vắn tắt như vậy. Nhưng mà cái sự cấu tạo của cái cơ thể, mình phải hỏi là tại sao anh có một cơ thể, anh có một cái hình thù duyên dáng, anh có một cái sự sáng suốt. Thì lần lần mình hỏi lần, rồi mình phân tích cho họ thấy nguyên lai của họ do sự kết tập bởi kim mộc thủy hỏa thổ mà đang hòa cảm với vũ trụ để chuyển kiếp tất cả những cái gì mà họ đã thâu thập. Cho nên con người nó có vạn năng, nó có thể bắt thú dữ về từ ở rừng mà nó đem về nhà, hay đem về một cái sở thú nó nuôi cũng được nữa. Nó giỏi hơn là vạn vật, nhưng mà nó là một cơ hội cuối cùng để cho vạn vật chuyển kiếp, mà nó không biết chính nó là Bồ Tát chứ không phải con người đâu. Tất cả mọi người ở đây đều là Bồ Tát của loài thú kính trọng chúng ta. Khi mà chuyển kiếp qua bản thể chúng ta, nó có một nơi an vui. Mà nếu mà chúng ta không tu lên thành thánh, thành Phật, thành tiên thì tất cả đều bị sa đọa. Bởi vì những người đó họ chưa nhận thức rõ cái phận sự của họ ở điểm nào, và họ chưa hiểu được Phật là ai, Chúa là ai, Thánh là ai, Thần là ai, Ma là ai, họ chưa hiểu. Cho nên những người tu bên pháp lý này, chúng ta đi thẳng, chúng ta phải phân tích cho họ biết rằng do con người mà đi sai lầm, ở hạ giới thì chết nó thành ma, mà lên trung giới chết thành thánh, mà lên tới thượng giới nó đi tới tiền giới. Thì một nó có mỗi điểm xuất phát của phần hồn, cho nên phải có dày công để giải thích cho họ biết. Cho người ta nói chung trên đời tôi lo chưa xong mà tôi dám nói chuyện đạo. Hỏi chứ bây giờ chúng ta mọi người không tu vì cái pháp lý này, tôi đã chứng minh rằng họ đang tu. Họ bị những sự vầy xéo này, vầy xéo kia và vầy xéo nọ làm cho họ thức tỉnh. Lần lần họ mới tìm hiểu, họ thấy họ sai lầm ở chỗ nào, họ chính họ chấp nhận. Nếu họ không chấp nhận, họ không rơi lụy. Họ không chấp nhận, họ không có nằm những cái họ có hung ác cách mấy đi nữa, nửa đêm họ thầm tưởng ở trong thâm tâm họ, họ cũng nằm những cái mộng mị chim bao ghê gớm. Chính ban ngày họ trong thâm tâm họ tự ăn năn, tự sửa chữa. Rồi cái tuổi tác nó cũng là xây dựng cho họ nữa. Càng ngày càng già rồi, nhận xét có cái sự hung hăng nó không có giá trị, không như tướng cướp. Sau này họ không truyền cái cách ăn cướp cho người khác, nhưng mà họ khuyên bày tể sau này không nên học cái đường lối của cha đã làm. Cha là ăn cướp hại người ta nhiều, giờ phút cuối cùng bây giờ cha biết, cha ăn năn, cha khuyên các con không nên tiếp tục cái con đường đó. Còn cái đi chuyện tu hành thì những người mà biết được cái tu hành là họ cũng vì trong cái sự bận rộn quá nhiều, và con người đã có sẵn cái thông minh, họ mới tìm cái phương pháp để tự sửa chữa và đi lên vắn tắt hơn và trở về cái chân chánh, tìm hiểu cái sáng suốt của những vị tiền bối đã đi và đang đi. Bây giờ mình mới tiếp tục, mình mượn cái con đường đó mình thực hành để đi tới. thì nói ra thì nó cao xa, nhưng mà cách nghĩ cho họ rõ từ ly từ tí thì họ thấy ở trước mắt, và họ thấy họ có khả năng làm việc đó từ đời qua đạo, thì cái đời đạo xâm tu. Cho nên nhiều người họ cách nghĩa không rõ, họ nói tôi vô chùa thì ông phải cạo đầu, ông phải bận áo, ông phải thắp hương, ông phải công phu, ông phải bỏ tất cả những tiếp xúc với vợ con không, thì tự nhiên họ chán nản, họ nói đời tôi lo chưa xong mà tại sao ông kêu tôi đi qua đạo. Còn cái này chúng ta khác, cái phương pháp về pháp lý vô vi này là đời đạo sống tu. Chúng ta tu ngay trong gia đình, một truyền mười là đủ rồi. Trong gia đình chúng ta có mấy người mà lo không xong, làm sao lo cái đạo pháp ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải sửa chữa lấy chúng ta, rồi nhân hậu mới ảnh hưởng cho vợ con hay là chồng con ở trong gia đình. Mỗi ngày mỗi tiếng qua đi tới cái thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp đàn này nó thích hợp cho bất cứ từng lớp nam phụ lão ấu. Chứ không nói là nói cái tiếng tu nó gồm ở thế gian, người ta bị nhiều quá, thành ra họ nghe họ ngán lắm. Tôi cái đạo, cái đời tôi lo chưa xong mà qua tụi cái đạo. Mà tất cả hàng ngày họ đang hành đạo chứ, họ bị những chuyện trở ngại, những chuyện vầy xéo, những chuyện thiện ác ở trước mắt họ, họ đang hành chứ, đâu có người nào không hành. Một cái tuổi tác họ cũng bắt buộc họ phải hành tới cái chỗ chân chánh và tự nhiên nhận sự tội lỗi của mình trong bây giờ phút cuối cùng. Cho nên nhiều người chết gần chết mà không tu, họ quằn quại ghê lắm, họ muốn sống trở lại để họ nói những gì sai lầm, để họ chuộc lại những cái tội lỗi của họ đối với bạn bè, đối với cha mẹ, đối với anh em.
Thương tâm Tây Phương là xứ của Phật, vì lẽ đó nên có nhiều môn phái, trong khi ngồi công phu luyện đạo họ dây mặt về hướng Tây. Theo pháp lý chúng tôi học thì trong khi công phu luyện đạo dây mặt về hướng Nam, bởi vì Nam là lửa để luyện về. Mà nếu mình lúc nào cũng công phu để ý về cái hướng Nam thì nó có sai cái đường hướng, là vì sao đó mình đi về hướng Nam chứ không đi về hướng Tây, làm sao về hướng Phật được.
Như nãy tôi kêu ông muốn hỏi gì hỏi, ông ấy đổ xăng rồi ông ấy nói thì cái hướng Nam đó nó cũng khác gì xăng. Bây giờ nghĩa là ông không có điển, ông không bị lửa, ông không bị trấn, ông không có bàn đạp, ông không có về hướng Tây được. Vì hướng Tây, vì cái phương hướng hướng Tây là cái hướng thanh tịnh, mà ông không bị cái trấn đi lên đó, bây giờ ông cứ đun đầu vô hướng Tây, ông không có điển bệnh, cũng như tới chỗ đó ông có trạm xăng đổ xăng lấy gì mà xe không tiến được. Cho nên chúng ta ở đây do những sự sáng suốt của các vị thánh hiền và chư Phật đã cho chúng ta, chúng ta dùng cái phương pháp hoàn toàn là mượn trấn để đi tới cái phương hướng thanh tịnh ở sau này. Chứ còn đâm đầu chung vô hướng Tây thì chỗ đó nó không có xăng bán, nó không có lửa mà tiếp. Thành ra chúng ta xuất phát bởi cái luồng điển hướng Nam, Nam thập phương Nam lửa bên đinh ngay trung tâm chỗ giữa chân mày chúng ta xuất phát ra, thì lửa với lửa nó kết hợp, nó vạch sẵn một con đường cho phần hồn bước tới, mượn cái đà đó đi lên, mượn cái đó làm bàn đạp. Cho nếu mà chúng ta đâm đầu về hướng Tây như mấy ông kia thì chắc có ở lại thế gian hoài chứ không có đi được.
Ông Tám, khi mình ngồi công phu thì ông Tám nhận được phải tưởng đi lên trên Hà Đậu Thành bên trái, tất nhiên là điện của mình không phải không đi ngang được mà phải đi thẳng lên. Mà nếu mình đi thẳng lên á mà mình ngồi dây mặt về hướng Nam thì tất nhiên mình đi thẳng lên chứ. Cái hướng của mình đi lên á nó trực chỉ đi thẳng, không phải là đi về hướng Tây. Vậy làm sao có thể đi về hướng Tây được?
Bởi vì khi mà chúng ta soi hồn á là cái Nam thập phương Nam lửa bên đinh là nó xuất phát cái điện ngay cho chân mày, rồi nó từ đó nó phá ra, nó thành cái Moni Châu, nó bay xa rồi nó lên ngay cái trung thiên, chỗ cái tán này là thực sự trung thiên thế giới. Rồi từ trung thiên thế giới á nó mới qua chỗ bồng lai thiên cảnh, rồi qua khỏi bồng lai thiên cảnh nên mới vô trung thiên bộ đạo. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta tiến tiến về Phật, đi tới không động, chúng ta đặt cái mục đích phải hướng về trung thiên bộ đạo để cho nó phát quang đi tới thanh tịnh ở sau này. Nhưng mà cái đường đi chúng ta phải đi trước hết từ thế gian là khối địa tiên, rồi qua trung thiên, rồi qua bồng lai, rồi nó mới nhập vô trong cái cảnh giới bất động của chư Phật. Thì nó lên trên đó thì nó đã xoay chiều, ông thấy từ hướng Nam là nếu đi lên lần lần trung thiên rồi tới bồng lai, nó xoay chuyển đi lên trung tim, thì từ trung tim đó bất động ông chuyển hướng lên tuốt lên bên trên rồi á, thì nó trực chỉ về hư tây, nó đi trong nhẹ không động, chỗ đó không còn bởi trớn nữa, nhưng mà vừa tướng là nó tới. Chứ đâu có phải là nói tôi đi như vậy mà sai, bởi vì tới cái chỗ tôi cần nhiên liệu, cũng như bây giờ cái quả tiễn từ cái vệ tinh nó lên trên đó, nó cần nhiên liệu từ ở dưới này, nó phóng quả, nó đốt cái quả tiễn, nó bay lên một tầng, rồi tới tầng kia nó phóng một cái nữa, nó mới tuốt lên trên kia, nó phóng cái nữa, nó tuốt lên trên kia, lên tới trên kia không còn không khí nữa, nó không còn mượn lửa, mượn trớn nữa, thì từ đó nó muốn à, tôi muốn đi, vừa động một cái nó thấy con người nó bay lên rồi. Đó nói về vật chất mà nó còn vậy, còn phần hồn nó còn bay nhẹ nữa. Thế không? Thành thì cái hướng chúng ta tới nó không có khó khăn, do phần hồn điều khiển không có khó khăn, mà do bản thể điều khiển, nó phải mượn cái lửa để điều khiển mới được, mới đi tới hướng tây được.
Trung tâm có bạn đạo hỏi tôi là tại sao mà trong trước 2 năm đầu khi học công phu luyện đạo thì mình có thấy việc này việc kia, nhưng mà kế tiếp rồi sao không thấy gì nữa hết. Tôi không biết giải thích như thế nào. Tôi nói rằng ở từng giới thấp, cũng như mình bây giờ ở dưới thấp trình độ mười mấy hai chục thước, mà mình đưa một cái làn ngang ra song song với mặt đất thì mình sẽ đụng nhà cửa cây cối đụng rất nhiều. Và ở một tầng giới nó cao qua khỏi những cái mà vật chất hiện thời bây giờ người ta xây cao đó, thì chừng đó rất khó đụng được cái gì. Nhưng mà khi đụng được cái gì đó là những cái đó thuộc về cao siêu, chứ không phải là thường như lúc trước mà đụng được.
Ông trả lời vậy rất đúng. Bây giờ nghe là mình cứ thử một ông phi công. Ở nhà tôi cũng có ông phi công, tôi cho ông lái xe tôi đi về đường, mà cái xe ba bánh người ta đậu rõ ràng, nhưng mà ông chạy sao ông cũng đụng. Ông nói dưới này nó khó hơn trên kia nhiều. Trên kia tôi muốn bay sao nó nhích chút nó cũng không đụng, mà dưới này mà tôi đi nó đụng cái xe ba bánh. Thì cái ông cách nghĩa rất đúng, bởi vì lúc mà xuất ra ở đây là tất cả những chuyện đời, nhà này nhà kia nhà nọ ở thế gian thôi. Rồi lên tới địa tiên cũng vậy, cũng hợp, cũng hội. Mà lên tới trung thiên cũng còn thấy. Mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì những cái cảnh nó tự nhiên rồi, đi tới nhẹ. Mà vượt khỏi cái đó thì không còn cái gì nữa, mà lúc ta muốn nó phải có. Là đi tới thiên tiên rồi, nó dễ dãi lắm. Ông với cách nghĩa rất đúng.
Chương 8, điện Phật thì bao trùm tất cả, từ thượng giới tới địa ngục. Như vậy thì ở cái cảnh địa ngục có việc học tu hành hay không?
Ở cảnh địa ngục luôn luôn cũng có cho người ta, những người khi mà ngoan cố thành ra đã bị hành hạ, mà sau sự hành hạ đau đớn rồi đó họ mới trở về nội tâm. Trong lúc đó cho nên cái luật của Phật có ngày ăn xá, là trong rằm tháng 7 có cái chuyện ăn xá, là cái điểm của Đức Phật chiếu các nơi để cho những người hồi tâm tưởng Phật, thì có thể theo những vị hộ pháp đó mà để đi lên cõi trên tùy theo khả năng mà tu hành. Thì tất cả các giới đều có cái điển của Đức Phật, có cái ảnh hưởng của Đức Phật. Sau sự đầy xéo, sau sự đau khổ thì người phải trở về tới sự thanh tịnh của Đức Phật mới thấy được cái sự sai lầm của mình. Thì ở giới nào tôi xét thì giới nào cũng có cái ảnh hưởng của điển nhà Phật hay thầy.
Nhưng mà những người đó có tu được,
họ có cơ hội tu, cũng như tôi nói là họ bị nhiều người, người ta bị vầy xéo, bị ở tù, bị cầm, bị này bị kia cầm hoài, năm này tháng kia mấy chục năm ở tù. Sau một thời gian, cũng như là ông Tư đã lục thực cũng vậy nữa, con tu, gia đình tu thì cái ảnh hưởng của ông, của người chết nó cũng còn lại ở thế gian. Thì lần lần nó tu, cái nội tâm của nó cũng tu, tới ngày ân xá mà những vị hộ pháp mà đi ngang nó hướng, thì hướng về thì những vị đó đi theo á, thì ở dưới người ta cũng cho phép nó đi tu. Nhưng mà lên đó nó cố gắng tu, nó được đi lên, mà lên chậm hơn cái phương pháp của chúng ta tu ở đây. Bởi vì trên đó nó tu thì nó chỉ ngồi ở một cái hòn đá nào, ở trên núi nào đó rồi để một cái lư hương nó ngồi tưởng Phật vậy thôi, hưởng cái thanh khí chậm, rồi lo do những cuộc thuyết pháp của những vị thiên liên tu hành. Cũng như bây giờ chúng ta tu ở đây xuất hồn, đi được thì chúng ta cũng giữ những cái cuộc thuyết pháp để giúp đỡ cho họ một phần, để họ hiểu và họ tiến lên ở bên trên. Cũng những người, những vị hộ pháp cũng vậy, những vị tu hành thiên liêng ở bên trên cũng cùng chung đàm đạo như chúng ta ngồi ở đây để tìm cái phương pháp để đi lên cao hơn. Nhưng mà những người ở đó không có cái gì trở ngại nhiều bằng chúng ta. Chúng ta còn mang cái bản thể xác thịt về cái đầu động loạn, chúng ta bị trở ngại nhiều. Mà sau cái trở ngại mà chúng ta nhận thức được là chúng ta tu mau hơn những người đó nhiều hơn.
Thường có những người tu học theo pháp lý mục đích là để không trở lại làm con người nữa, bỏ bớt một cái giai đoạn làm người để dễ dàng tiếp tục tu mãi.
Như
vậy thì những cái linh hồn trước không tu theo pháp lý và sau khi chết lại chịu học đạo theo pháp lý, họ có bị trở lại làm người hay không?
Không, nếu mà họ cương quyết tiếp tục ở trên đó, họ cũng có giữ nhiều cái cuộc thuyết pháp như chúng ta ở đây, họ tiếp tục họ theo dõi thì họ không có cái chuyện luân hồi lại thế gian nữa, họ chỉ đi lên. Nhưng mà đi lên á, không phải là đi tu lên trên đó là được hưởng, tu lên trên đó là làm việc nhiều lắm, chứ không phải là chảnh mãn như ở thế gian, chậm rãi như ở thế gian. Lên trên đó càng ngày càng tu, như tôi cũng vậy, mỗi đêm hàng giờ hàng phút có chuyện là tôi phải đi liền, chứ không phải là ở thế gian mãi mà làm chuyện bê trễ hứa xui không được. Ở trên đó làm việc nó còn phải đàng hoàng và rõ rệt hơn ở thế gian, cho nên cái từng tiếng ở đó nó cũng có hơi khó khăn. Nhưng mà mọi người đều bằng lòng tu thì nhất định nó phải đi luôn, cho nên không có luân hồi trở lại.
Thưa ông Tám, nếu như vậy thì cái câu thiện duyên nan ngộ cái câu đó, cái duyên mà gặp được đạo, duyên của người nó gặp được đạo là khó. Đã sinh ra không biết là sinh ra nó thành cái con vật hay là con người, nhưng mà đã sinh ra được con người là quý rồi, rồi gặp đạo là cái gì khó. Mà những người họ chết thì họ thành ma, họ chưa có được sinh ra là con người, thì cái thời gian đó họ chưa thành con người mà bây giờ họ được tu theo pháp lý, cái chuyện đó có dễ dàng như vậy không?
Bởi vì chúng ta tu ở đây cũng phải là con người mà tu, nhưng mà phần hồn tu, phần ma nó cũng thuộc về thiên liên, nhưng nghe nó minh cảm rồi nó cũng có thể theo nó tu. Nhưng mà con người nó gặp sự di động nhiều hơn và nó đủ tiện nghi hơn để hơn con ma, thì con ma tự nhiên nó có tu nó cũng chậm hơn. Nhưng mà cho nên ở bên đó, bên trên Quan Âm có tổ chức cái cuộc kêu bằng hy thiệu linh hồn để trợ giúp cho những phần mà người ta có tâm muốn tiến về Phật. Tới đó thì cái phương đó nó sẽ dắt đi mau lẹ, bởi vì nó thiếu phương tiện hơn con người.
Thế vậy thì tôi thấy cái chỗ đó làm sao? Nó có một cái vấn đề thiếu sót ở chỗ nào? Thành ra con người đã là khó rồi, mà họ chưa thành ra con người mà họ được đi theo học
được chứ, được chứ, được chứ. Chứ vì người người ta đang tu về thiên liên, về mặt phần hồn người ta đang tu, chứ con người tu nó mau hơn, con người là nó khó khăn. Nhưng tôi nói rằng con ma nó cũng có thể tu, cho nên nhiều khi ông chứng kiến rồi những cái bệnh mà ma nhập, rồi ông thầy pháp là ông đánh nó sợ, nó thôi con cho thầy cho con đi tu, thì ông mới đưa nó đi tu đó. Thì nó cũng có quyền đi tu như người thế gian, là nó có cái cuộc sắp đặt. Còn những người mà bị tội trạng nặng, người ta giam nó đâu có thả ra được, bị giam bị khổ lắm ở dưới địa ngục. Còn nó thả ra được mà nó có những theo những cái tôn giáo nào nó thích thì nó có quyền theo. Cũng như phần đông bây giờ như ở Chợ Lớn, như các chùa như vậy đó, đều có những vị thiên liêng ta ở trong đó. Người theo Quan Thánh, người theo chùa Bà để hưởng những cái vật lễ người ta cúng đó. Rồi lâu lâu những vị hộ pháp cũng tới đó, cũng nhiều dắt cho những người đó hướng về Phật. Nhưng mà họ thích họ theo, họ không thích họ ở lại thế gian. Đó là cái quyền sở hữu của họ và cái sáng suốt, họ không muốn áp dụng theo phương pháp nào cũng được. Nhưng mà tôi thấy một lần tôi đi chung với ông Tư mà đi hiệu tiểu, tôi thấy đông lắm.
đông lắm, họ cũng thích tu về bên cái Phật pháp nhiều lắm, cho nên họ đi lên. Nhưng mà ông đi lên bên trên thì thấy từ trung thiên đó, ông thấy người ta cắt chủng loại người ở đó lo tu, chứ không phải là xáo trộn như ở thế gian nhiều đâu.
Nhưng trong trước khi học đạo, có nhiều người đã phạm nhiều cái lỗi lầm, mà đối với cái lỗi lầm của họ thì phải trả nhiều kiếp sau mới có thể trả đủ. Như vậy thì pháp lý dạy tu để đi luôn, vậy món nợ còn lại đó, vì sao ai phải trả cho họ?
Bởi vì cái pháp lý này á, tu là sửa cái luồng điển tận căn ở bên trong. Tại sao họ sai lầm? Cái luồng điển bất thanh, họ mới nổi ra những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Bây giờ nó tu rồi, nó mở hết những cái quốc khí của nội tâm nó rồi, nó diệt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục rồi, thì nó hòa cảm với thượng tầng đi lên. Thì tự nhiên cái mà hồi trước nó đã làm sai quấy mà nó xuất hồn được á, thì nó phải lo đi làm những cái công tác gấp mấy lần ở thế gian để trả quả. Cũng như tôi trước kia cũng không phải là người hiền, nhưng mà tu rồi á, lúc mà tôi đi được, mỗi đêm tôi còn phải đi vô những nhà thương nè, những chỗ mà chùa này kia kia nọ, những chỗ nhà phun cùi, tôi cũng chịu đựng mà tôi thuyết pháp để tôi trả cái quả. Tôi lo xong cho tất cả những cái chuyện kia rồi, trước xấu bao nhiêu, bây giờ tôi phải tốt bao nhiêu, tất cả đều sẵn sàng làm những sự tốt mà không có tính toán gì hết. Ở ban ngày, lúc còn tỉnh giấc ở thế gian thì ai tới thì giúp tất cả những cái gì mình có khả năng. Còn ở bên thiên liên thì mỗi đêm mỗi đi giúp chuyện này tới chuyện nọ, gia đình này tới gia đình nọ, thì chúng tôi đã làm rất nhiều. Ngày nay tôi cũng mua được nhẹ một phần, thì các bạn sẽ tiếp tục có nhiều người đi được, rồi ban đêm họ cũng phải đi tới nhà này nhà kia, đó là cũng trả lại cái duyên kiếp hồi trước. Để cái nghiệp hồi trước mà mình đã tạo ra những cái chuyện không tốt, bây giờ mình phải xây dựng sửa chữa lại, nhờ cái điển nó khai thông, mình mới biết cái sai lầm của tiền kiếp của mình, rồi mình đã ăn năn hối ngộ, mình tới mình giúp đỡ để mình trả lại cái quả trước khi mình dọn gánh đi về bên trên.
Chúng ta mà chuyện ông Tám với ông Tư đó, thì chúng tôi nhận xét là rất thương mến những cái người đệ tử đạo. Vậy có khi nào vì cái lòng thương đệ tử mà ông Tư và ông Tám lại hành động có phương hại cho việc tu hành của chính mình không? Tôi đưa một thí dụ, giả sử như trong chuyện Phong Thần có nhiều vị tiên vì thương trò mà hại thân.
Ở đằng này không có, ở đằng này là tùy cái khả năng, cái luồng điển khai thông. Cũng như bây giờ, ở trước, kiếp trước, mấy kiếp trước chúng ta đã gặp mặt rồi. Rồi bây giờ cái luồng điển nó nhẹ thì tất cả bà con hội ngộ để gặp, chung mở lẫn nhau. Cái khả năng của luồng điển tu hành lần này thâu góp được bao nhiêu thì nhé ra cái ánh sáng cho tất cả những người bạn đạo ở xung quanh. Chứ không phải thương theo cái lối thương ở thế gian, thương theo cái lối thương của địa tiên, như là đánh người này, bỏ người kia, giết người nọ. Còn cái này không, cái này trong cái tình thương cho tất cả, chỉ bổ túc và xây dựng, đem lại sáng suốt cho các tầng lớp, chứ không phải là giết cái sáng suốt của họ. Từ một con ma nhập xác của một người bạn tu, lắm lúc tôi cũng có quyền năng có thể mượn bên giáo Phật đánh đổ họ. Nhưng mà nhiều khi tôi cảm giác nếu làm như vậy thì cũng sai. Tôi chỉ khuyên cái người sống và cái phần hồn lần lần tìm hiểu lấy mình và tự sửa chữa tu tiến, hai bên đồng tiến, chứ tôi không muốn rằng giết một bên và bỏ một bên. Thế nên cái phương pháp này nó vô hại, nó không có hại tới khi mà mình giúp người ta là giúp trọn lành, chứ không có giúp một bên và bỏ một bên. Thế nên không có phương hại như hồi trước những mấy ông kia như là địa tiên là thuộc về giáo Phật đó, phù thủy đó, đánh đám này giữ đám kia. Cái đó sau này nó có hại cho bản thân của cái người mà truyền pháp. Đằng này thì tôi không có chủ trương cái đó nữa. Hồi trước thì tôi cũng có theo ông Tư về cái vấn đề mà đánh đổ ma quỷ đã xâm nhập vô trong cái bản thể bản đạo, tốt này tới tốt khác. Nhưng mà tới đó thì tôi cũng không đánh, tôi chỉ đứng tôi niệm Phật thôi. Nhưng mà nó thấy cái hoa điển của tôi thì nó cũng nể một phần, chứ còn đánh thì ông Tư, ông sai âm binh đánh cho tôi, không có dám đánh rồi. Tới bây giờ tôi thấy thì đi tới con đường chân chánh của Đức Thích Ca, không có vụ chiến tranh, đi tới hòa bình cho tất cả, và xây dựng, cởi mở, đem sự sáng suốt cho tất cả vạn vật và vạn linh, chứ không phải là giúp một cá nhân nào mà bỏ một cá nhân nào hết.
Thưa ông Tám, chỉ qua rồi, ông Tám có nói là những người thuộc âm đó, thì họ được thấy điện Phật và linh điện. Ông Tám giảng giải chúng tôi những người như thế nào là gọi là thuộc âm và những người thuộc dương.
Ông mà thuộc âm là họ thấy ma quỷ chứ không phải thấy Phật. Còn thuộc dương là họ lấy thấy cái chánh điện và cái chánh pháp của Phật pháp. Còn thuộc âm là họ thấy ma. Họ ngồi họ mở mắt thì họ cũng thấy ma lạng quạng, cái đó là thuộc âm. Nó bị mở phía sau. Bây giờ đằng này chúng ta sửa là sửa cho nó mở từ ở trung tim bộ đầu đi tới trước cá, nó là âm dương tương hòa. Thì một thời gian đó thì những cái ma quỷ không có thấy nữa, nó vượt mức rồi nó đi lên trên. Còn thuộc âm không có bao giờ mà thấy Phật được, thuộc âm mà thấy ma thì có, chứ thấy Phật không có.
Chú Tám như vậy là ở trong ông bác sĩ mà cha đẻ của Zen á,
yeah,
thì chứng minh rằng cái người nào ốm mà cao á thì người đó là thuộc về dương, bởi vì nó thẳng đứng. Còn người nào mà nó mập mà cái bề ngang của nó, cái vòng tròn nó hơi bự đó, người đó là âm. Ông biết rồi, cái phương pháp đó với mấy ông thầy bói, ông nói là cái người nào mà họ nói chuyện cái âm thanh nó hơi rè rè, nó trầm đó, là những người đó thuộc âm. Còn những người nào âm thanh cao đó thuộc dương. Mấy cái đó mình có thể nhận xét bề ngoài được.
Nếu muốn nhận xét bề ngoài, nhận xét cặp mắt là biết rồi. Cặp mắt người là đời nhãn vô thần đó là thuộc âm. Còn người còn mắt sáng suốt đó, còn mắt đó là thuộc dương, không phải thuộc âm. Nhận xét ngay cái luồng điển trước mắt của họ đủ rồi. Cần như phận nhận xét cái cơ thể tiếng nói chi. Thuộc âm là con mắt dòm biết rồi. Nó lờ đờ, nó ngó, lờ đờ, nó kêu mà nó ngó xuống không à. Nó không có chỉnh đốn mà muốn ngó ai là ngó ngay. Ngó ai ngó ngay cái đó là thuộc dương. Còn thuộc âm là nó sợ sệt. Cái tánh của nó cũng bỏng xẻng.
Ông Tám nếu giờ nói rõ hơn là cái người nào mà họ có cái cặp mắt gọi cũng như là họ con người mất hồn đó,
nghe đó
thì họ thuộc âm.
Thuộc âm
rồi mai mốt họ mạnh khỏe rồi đó, mắt của họ sáng lên họ thuộc dương.
Không phải, cái đó là nói về cái ông nói về bệnh. Còn cái người tự nhiên người ta không có bệnh, nhưng mà con mắt người ta cứ lờ đời. Là đời giờ họ dòm ở đâu họ thấy ma, thấy này, thấy cái hình khác, hình bóng khác hết rồi. Mà họ ngủ, họ chim bao, họ mớ lung tung, cái đó là thuộc âm.
Yeah.
Còn thuộc dương không có cái đó, mắt là sáng suốt, không có.
Thưa ông Tám, học Phật đạo mà khi nào có kết quả thì sẽ đổ lên trên cho dòng họ. Lý do nào không đổ được trở xuống cho con cháu?
Bởi vì... cái phương pháp công phu ở đằng này thì trong cái dòng họ nó không phải là riêng là những người quá cố. Đã nói dòng họ là con cháu nó cũng vẫn được hưởng chứ, nó cũng vẫn được hưởng, nhưng mà kiếp này nó không được thì kiếp sau. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây, ngồi ở đây và thế giới ở đây cũng có con cháu của Thích Ca chứ, cũng có chứ. Nhưng mà mọi người đều ở trong tâm sẵn về Đức Phật, đã nói Phật Thích Tâm thì hướng thượng. Bây giờ chúng ta tu, ta hướng về Phật thì phần của cha mẹ cũng vẫn ở trong cơ thể của chúng ta về mặt thiêng liêng. Thì cái kết tập, cái luồng điển chúng ta mở được thì chúng ta hướng về cha mẹ, nó cấp tập cái sự sáng suốt, nó có thể độ cho những người khuất lấp để dẫn tiến họ tu mau lẹ. Còn con cháu cũng vậy, con cháu hiện tại ở gia đình mà những người tu có căn tu, cha mẹ y có tu mà kiếp này y có sai lầm chút đỉnh rồi một hồi lâu đó sau này thất bại rồi, họ cũng hướng về cha mẹ, họ cũng tìm về con đường tu. Nó ảnh hưởng cho bà con, cho tất cả, chứ không phải là riêng những người khuất lấp và những người sống không được hưởng. Nó cũng có cái ảnh hưởng rất lớn lao cho những gia đình. Ví dụ ở trong gia đình ông tổng giám đốc này thì ổng tu, nhưng mà các con ổng chưa tìm hiểu được, chưa chịu tu. Nhưng mà cái ảnh hưởng của ông một ngày sau này, ông đi tới lớn tuổi và ông bỏ thế gian ông đi, nhưng mà các con ông cũng nhớ rằng ba tôi đã làm được một điều rất tốt cho tất cả mọi người. nhưng mà ba tôi không có so đo, ba tôi không tính bất cứ một cái gì, chỉ hướng về từ bi của Đức Phật. Bây giờ cái tuổi tác của nó lớn rồi, nó mới đánh thức nó mới hướng về con đường của cha mẹ nó tu. Ví dụ ông Tư trước khi còn sống, ông dạy con ông không tu, nhưng mà sau này chết rồi, cô Năm con mới tìm tất cả những sách vở con già. Bây giờ tôi mới biết, tôi phải tìm, tôi phải xét, tôi phải tu. Rồi ông Lý cũng vậy, ông cũng đang tìm, đang xét, đang tu. Thì tất cả mọi người đó nó đi tới cái tuổi tác lớn, nó mới nhớ là không có cái gì hơn rằng cái phương pháp tu đi thanh tịnh và xuất hồn khỏi bản thể để đảnh lễ Phật. Lúc đó mới xét ra cái con đường đó là con đường y chưa biết, y học hết sách thế gian mà y chưa biết, thành ra y khao khát, y mới tìm tiến lên. Cho nên cái sự ảnh hưởng nó vẫn tồn tại ở trong cái đầu óc của con cháu gia đình của những người mà đã tu trực tiếp ở trong ngay gia đình. Còn nếu mà chúng ta tu mà bỏ lên núi đi tu á, thì con cháu nó cũng không có nhớ được. Sau một thời gian nó thay đổi cái cục diện hết rồi, nhiều khi nó nghịch lại. Còn chúng ta tu ngay trong gia đình, nó thấy mỗi ngày tánh tình của cha tôi thay đổi, và cái lượng từ bi càng ngày càng rộng, không có eo hẹp như hồi trước nữa, sân tánh cũng diệt hết. Những cái ảnh hưởng lớn lao đó cho con, cho vợ và cho thiên liên tổ tiên trong gia đình đều đồng như ta nên cứu quyền thấp tổ, cái đó là rất đúng. Nhưng mà do sự người tu hành phải hết sức cố gắng cương quyết mới ảnh hưởng được, chứ đừng có tu lưng chừng rồi nói tôi xin được ông tiền hộ độ cho nó qua tai nạn rồi thôi tôi không tu. Không được, mình tu cao mình cũng có thể nhờ được những bạn bè ở bên trên, những vị địa tiên giúp đỡ cho gia đình một phần nào cũng được, nhưng mà cái đó thì thanh sanh ra ý lại rồi. Thì mình cố gắng tu cương quyết để đoạt tới một cái mức cao siêu, nhưng hậu mới ảnh hưởng được cho gia đình ở sau này.
Chúng ta phải tu nhiều kiếp mới ngộ được đạo, nhưng mà những cái kiếp như tỉ như là kiếp thời nay, vì trong vòng 100 năm nó là một kiếp, mà kiếp thời xưa đó Phật gọi là kiếp ba đó, có nhiều người họ dịch khác nhau. Hôm nay xin ông Tám chỉ cho chúng tôi là cái kiếp thời xưa đó là bao nhiêu năm, và Đức Phật Thích Ca phải tu bao nhiêu năm tất cả mới được thành Phật.
Theo lịch sử là viết lại, người ta nói Thích Ca tu có 6 năm đắc đạo, phải không?
Là sau cùng
là 6 năm đắc đạo. Thì do sự cố gắng của người hành giả, bởi vì người ta nói tôi tu nhiều kiếp mới đắc đạo. Bởi vì khi mà tôi lập ra một cái chùa rồi, tôi nói thiệt tất cả bà con cứ quay ở xung quanh tôi hoài, mà tôi không có phương pháp chỉ cho bà con tu tiến bộ. Rồi hỏi thét á, tôi nói phải tu nhiều kiếp mới được, cho một kiếp đâu có thành các con. Để anh chi? Để trốn tránh cái trách nhiệm. Thấy không? Bây giờ làm sao mà trả lời cho những người đó? Những người đó cũng có cái thông minh, tôi hỏi sao tôi tu hoài mà tôi không thấy gì thầy. Nếu mà tôi làm thầy, tôi lập chùa, hả? Thì tự nhiên thầy nói con phải tu nhiều kiếp mới được. Tu cái điều cái mà tu bên ngoài á, thì tu 100 kiếp nó cũng vẫn ở ngay cái chùa đó cho nó đi không được. Bởi vì tu chuyện bên ngoài, còn mình ở đây khác. Mình nói không có thầy, không có tổ chức, mà đánh thức cái sáng suốt của họ để tự trị và tự khai thác cái quyền năng, cái quyền bí và cái khả năng của nội tâm họ, để họ tự khai thác, họ tiến về quê xưa chốn cũ một con đường trực chỉ, không có sai lầm và không có bị ngoại xâm. Đó, mình đưa thẳng một con đường cho người ta đi, thay vì chỉ cái này, chỉ cái kia, chỉ cái nọ rồi đổ thừa cho kiếp này, kiếp kia, kiếp nọ. Cái này không có, cái này trực chỉ. Ông tu rồi ông sẽ thấy cái tiền kiếp của ông. Ông khai thác với ông mới thấy sự sai lầm của ông. Đó. Thì cái phương pháp công phu ở đằng này, nó tự nhiên nó mở cho nó, chứ không phải là đổ thừa về cái kiếp dài hay kiếp cục. Có cái làm biến không mà nói kiếp dài với cái kiếp cục, chứ tôi thấy siêng năng không có dài, không có cục. Bởi vì sao người ta nói là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tức qua mấy ông không biết nói sao, mày làm biến mà mày kêu tao đổ cái gì. Ngồi nhất thời cố gắng tu đi, rồi nó sẽ mở. Kêu cố gắng tu, người ta nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời là cố gắng tu thì con sẽ ngộ. Đừng có nói dục tắc bất đạt, nhưng mà phải cố gắng thành.
nhiều người cứ ỷ lại rồi không hành. Nửa đêm tôi thấy nhiều người vậy cũng làm hai ba cái rồi. Mai gặp ông Tám rồi tôi về tôi sửa lại, tôi tu thêm 4 tiếng chứ đừng nói dụ 1 tiếng. Cứ lu bù, không có làm gì hết.
Ba tôi không có so đo, ba tôi không tính bất cứ một cái gì, chỉ hướng về từ bi của Đức Phật. Bây giờ cái tuổi tác của nó lớn rồi, nó mới đánh thức nó mới hướng về con đường của cha mẹ nó tu. Ví dụ ông Tư trước kia còn sống, ông dạy con ông không tu. Nhưng mà sau này chết rồi, cô Năm cô mới tìm tất cả những sách vở con già. Bây giờ tôi mới biết, tôi phải tìm, tôi phải xét, tôi phải tu. Rồi ông Lý cũng vậy, ông cũng đang tìm, đang xét, đang tu. Thì tất cả mọi người đó nó đi tới cái tuổi tác lớn, nó mới nhớ rằng không có cái gì hơn rằng cái phương pháp tu đi thanh tịnh và xuất hồn khỏi bản thể để đảnh lễ Phật. Lúc đó mới xét ra cái con đường đó là con đường y chưa biết, y học hết sách thế gian mà y chưa biết. Thành ra y khao khát, y mới tìm tiến lên. Cho nên cái sự ảnh hưởng nó vẫn tồn tại ở trong cái đầu óc của con cháu gia đình của những người mà đã tu.